Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất nhắc nhở câu chuyện của người Do Thái thời xưa trong thời Cựu Ước. Họ phạm tội và Chúa đã sai những ngôn sứ đến để cảnh cáo họ, nhưng họ không nghe. Họ lại còn nhạo cười các vị đấy. Cho nên cuối cùng thì Chúa để cho quân ngoại giáo, quân Can Đê nó đến và nó phá phách tất cả, giết chóc con người ta, rồi phá đền thờ, phá tường thành Jerusalem, tất cả bị là tàn phá. Thế nhưng mà rồi thời cuộc thay đổi, chính trị thay đổi, thì cái đế quốc Ba Tư nó xuất hiện với vua Kiro. Họ, những người này cũng là những người hoàn toàn vô đạo thôi. Thế nhưng mà cái chính trị của cái ông vua Kiro này rất là ôn hòa. Ông ấy đánh được ở đâu á thì ông ấy xử rất ôn hòa với cái dân ở đấy. Và riêng với dân Israel, mặc dù họ đã phạm tội và Chúa đã dùng quân Can Đê để trừng phạt họ, thì cái ông vua Kiro này, ông ấy nói rất là rõ: Chúa Trời đã ban cho ta các vương quốc trần gian, thế thì với cái quyền năng đó, ông vua Kiro này, ông ra lệnh phải tái thiết đền thờ Jerusalem và như là phục hồi dân của Chúa. Cũng là chính trị, nhưng mà chính trị nào, chế độ nào thì cũng nằm ở dưới tay của Thiên Chúa. Chúa điều khiển, Chúa hướng dẫn. Cho nên những con người mà biết sống theo lương tâm, tin vào một đấng tối cao để mà sống làm sao cho nó đúng cái lương tâm của mình, thì chắc chắn là Chúa sẽ hỗ trợ. Đấy là ý nghĩa của cái bài đọc thứ nhất, nhắc lại chuyện dân Israel thời xưa. Và nó là bài học cho chúng ta: tin vào Chúa chưa đủ mà phải thi hành ý muốn của Chúa. Và cái đó chắc chắn là đòi con người phải hy sinh nhiều hơn, phải biết bỏ ý thích của mình, những cái đường lối riêng của mình, mà mình sống theo lương tâm, theo cái hoàn cảnh mà Chúa dùng để hướng dẫn mình. Trong bài đọc thứ hai, thư Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô nói rõ chuyện đó. Lòng tin vào Chúa Giê-xu là cốt lõi của mọi chuyện. Thời cuộc thế nào đi nữa, nếu người ta tin vào Chúa mà cố gắng sống theo lương tâm như ý Chúa muốn, thì chắc chắn là con người sẽ thoát được những cái bất hạnh, không cách này thì cách khác. Chúng ta biết rằng mỗi một người có cái lương tâm, tức là những cái gì mà con người cần phải biết, cần phải thi hành, thì nó nằm ở trong cái lương tâm đó. Thế thì trong cũng chính cái lương tâm đó, con người gặp gỡ Chúa và thi hành trách nhiệm đối với Chúa đã vậy, và đối với mọi người, bởi vì lương tâm luôn luôn là cái lẽ phải, luôn tâm luôn luôn là cái điều Chúa muốn. Cho nên con người sống theo lương tâm thì con người sống tốt, và chắc chắn cuối cùng thì con người đó sẽ được cứu độ, bởi vì chính cái lương tâm nó gắn bó con người với đấng tối cao, với Thiên Chúa, và giúp con người thi hành bổn phận đối với mọi người. Đó là cái lương tâm, đó là cái mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Không ai không có cái lương tâm đó. Lương tâm luôn luôn nó luôn dạy điều hay, điều tốt, điều phải. Và nếu con người sống theo lương tâm thì con người sống tốt, và con người chu toàn bổn phận đối với Chúa, tất nhiên là đối với mọi người. Đó. Thế thì Thánh Phao-lô trong bài thư Ê-phê-sô nói rõ là tất cả đều tùy thuộc vào Chúa Giê-xu. lương tâm con người, nói trước tiên là phải có cái lòng tin, tin vào Thiên Chúa vô hình, và Thiên Chúa đã sai con của người đến trần gian để cứu vớt loài người, để nâng đỡ loài người, để giúp loài người biết con đường chính phải đi, phải theo. Thế thì trong bài tin mừng á, Chúa Giêsu nhắc lại với ông Nicodemo những cái tư tưởng đó: Thiên Chúa đã sai con của người đến trần gian không phải để lên án trần gian mà để cứu trần gian, không phải để gây khó khăn cho trần gian mà để hướng dẫn con người biết đường ngay lẽ phải mà đi, mà sống hạnh phúc. Cho nên ai tin vào người con thì sẽ được hạnh phúc. Thì Chúa Giêsu trong câu chuyện này cũng nhắc lại cái sự việc đã xảy ra cho dân Do Thái thời xưa, thời ông Moi-sen ấy, tức là dân đã phạm tội và Chúa đã cảnh cáo mà dân không nghe, thì Chúa đã để cho rắn độc nó cắn và nhiều người chết vì những con rắn độc đó. Thì họ đã biết vì thế mà chạy đến với Chúa, nhờ ông Mô-sê kêu cầu Chúa để xin Chúa giải thoát khỏi cái hình phạt khốn khổ đó, khỏi những vết độc của rắn đó. Thế thì Thiên Chúa bảo ông Mô-sê hãy làm một con rắn bằng đồng treo lên sa mạc, để khi mà cái tai nạn rắn nó cắn nó xảy ra đó, thì ai do lòng tin mà nhìn lên con rắn đồng đã treo trên sa mạc đó thì không có bị nọc độc nó làm hại. Và Chúa Giêsu nhắc lại trong bài tin mừng hôm nay cái sự kiện đó để cho thấy rằng cũng như là Mô-sê đã treo con rắn đồng trong sa mạc thế nào, thì con người là chính Chúa Giêsu cũng sẽ bị treo trên thập giá như vậy. Có nghĩa là Chúa Giêsu báo trước cho biết ý nghĩa của cái chết của Ngài. Ngài chết không phải vì tội lỗi của Ngài, nhưng mà vì tội lỗi của trần gian. Nhưng mà chính vì Ngài bị treo trên thập giá như vậy thì khơi lên cái lòng tin của người ta. Cho nên ai có lòng tin mà nhìn lên Ngài, bề ngoài thì coi như là Ngài là một tử tội, là một cái người mà đáng phải chịu như vậy. Thế nhưng mà thực tế Ngài là con Thiên Chúa đến trần gian này, Thiên Chúa đã sai người đến trần gian và Ngài đã chấp nhận đền thay tội lỗi cho nhân loại. Cho nên ai tin vào Ngài thì được tha tội và được giải thoát. Đó là ý nghĩa của bài tin mừng hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn khơi lên cái đức tin của mình. Chúa ban cho cái đức tin là cái vốn, chứ không phải là tất cả. Đức tin là cái vốn, chúng ta biết dùng vốn đó để mình sinh lời, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những điều mà chúng ta ước mong, hạnh phúc thật. Không phải chỉ là hạnh phúc ở trên thiên đàng, mà ngay ở trên đời này, lương tâm chúng ta sẽ luôn luôn cảm thấy bình an, vì chúng ta sống theo đức tin, vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta. Như chúng ta cũng biết, chính nhờ Đức Mẹ mà chúng ta có Chúa Giêsu. Cho nên nhờ Đức Mẹ mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, nhờ Đức Mẹ mà chúng ta sống theo cái lòng tin của chúng ta, để mọi nơi mọi lúc chúng ta tránh tội lỗi và tin tưởng vào ơn Chúa, vào tình thương của Chúa, mà chúng ta được sống, được giữ mình cho khỏi tội và được sống bình an.